This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas được phát trên làn sóng 1600 AM. Thục Đoan xin được kính chào quý vị và mời quý vị cùng đến với phần kinh tế và thị trường chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Đoan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào đến Thục Đoan. Wow, quá lẹ, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, ngày mai đã là ngày khánh thành thêm một cái chi nhánh của đài 1600 nữa đấy anh. Wow, nhanh dễ sợ luôn, mới mới thứ hai đây, bây giờ đã thứ sáu rồi. Ngày hôm qua thì được anh báo cáo tỷ lệ thất nghiệp đó cũng đang lên. Có lẽ là tình hình kinh tế cũng đang được cải thiện phải không anh?
Vâng, thất nghiệp đang đi xuống thôi, đi lên Thục Đoan thì đã giảm rất là nhiều, và kinh tế thì phải nói rằng rất là tốt đẹp trong những tuần lễ vừa qua. Phải nói rằng ngày hôm nay thì Dow Jones khi mở cửa thì đã lên cái mức kỷ lục, quý vị không tưởng tượng được con số điểm, phải nói là bây giờ gần đến 17.000 điểm rồi, thưa quý vị, và con số thì đang tiếp tục gia tăng lên và nó đã nằm một cái mức kỷ lục chưa bao giờ có trong lịch sử. Bây giờ thì Tiến Dũng mời quý vị đi qua về vòng thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay. Khi mở cửa ngày hôm nay thì phải nói rằng Dow Jones đã tăng lên 67 điểm và con số hiện tại là 16.903 điểm. Nasdaq thì đã lên 18 điểm, con số hiện tại là 4.314 điểm. SP500 con số kỷ lục nữa, sáng ngày hôm nay mở cửa thì lên 6 điểm và con số hiện tại bây giờ là 1.947 điểm. Và T-Note 10 năm là 2.56%. Riêng về vàng là con số duy nhất đỏ ngày hôm nay, đã giảm 5 đồng 80 xu và con số này đang tiếp tục đi xuống. Một ao vàng là 1.247 đồng 60 xu. Dầu thô thì tăng rất là nhẹ, tăng 18 xu. Hiện tại bây giờ một thùng dầu thô là 102 đồng 67 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.17%. Tuần rồi cao nhất là 4.13%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.20%. Tuần rồi cao nhất là 3.15%. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào vẫn là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì tăng đôi chút, hiện tại một lượng vàng là 36.230.000 đồng và bán ra là 36.280.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên, Tiến Dũng xin gửi quý vị nói về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ theo cái ước tính của người dân. Theo như bản tin từ CNN họ đưa ra, họ đã làm một cái khảo sát qua nhiều người Hoa Kỳ, ít nhất là 1.000 người. Thì đa số những người này, họ cho biết rằng trong 5 năm qua, thì tình hình kinh tế như thế nào? Thì khoảng 61% người dân Hoa Kỳ, tức là trong 1.000, trên 1.000 người thì 61% trong số đó, trả lời rằng có thể thêm 3 năm nữa, thì Hoa Kỳ mới trở lại cái thời điểm gọi là phồn thịnh trước năm 2008. Tức là chúng ta ước tính khoảng năm 2017, thì kinh tế có thể trở lại một cách khả quan hơn. Nhưng mà trong đó thì có khoảng 16% thì nói rằng economy never recover, tức là cái kinh tế của Hoa Kỳ sẽ không bao giờ có cái phát triển tốt đẹp hơn nữa. Và đó là gọi là gọi là khẳng định bi quan của người dân Hoa Kỳ, 16%. Và theo như cái con số mà giữa họ làm một khảo sát của vừa phe Dân Chủ mà cũng là phe Cộng hòa, tức là Democrat và Republican, thì khoảng một trong năm người đảng Cộng hòa đó thì họ nói rằng economy sẽ không bao giờ gọi là trở lại, phải là lành mạnh trở lại. Trong khi đó thì đảng viên của Dân Chủ thì có vẻ một phần nào đó gọi là lạc quan hơn, một trong 10 người thì nói như vậy. Thì phải nói rằng một trong 10 người thì không đến nỗi, đến nỗi tức là 10% thì nói rằng cái kinh tế Hoa Kỳ sẽ không bao giờ phát triển tốt đẹp trở lại. Trong đó thì chỉ có 3% nói rằng hiện tại bây giờ cái kinh tế của Hoa Kỳ rất là tốt đẹp, ngay cả thời điểm tốt hơn năm 2008. Và đó là những nhận định theo cái khảo sát của CNN đối với những người dân Hoa Kỳ, đặc biệt ngay cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Thì theo quý vị nghĩ kinh tế như thế nào? Nhưng mà theo Tiến Dũng nghĩ rằng kinh tế có một chiều hướng khá tốt đẹp cho những ngày đó là khoảng từ năm 2010 cho đến nay, thì theo đó kinh tế có một phần nào đó sáng sủa và tốt đẹp. Chúng ta nhìn lại cái con số thất nghiệp, bây giờ chỉ còn khoảng 113.000 người đi làm nữa, thì phải nói rằng cái thời điểm gọi là người dân đi làm của Hoa Kỳ đó, nó đã trở lại cái thời điểm đầu năm 2008, tức là thời điểm mà phồn thịnh nhất. Và cũng theo thấy rằng cái tình hình kinh tế hiện tại bây giờ đã giúp cho người dân Hoa Kỳ có một phần nào đó, một số tiền nho nhỏ bỏ vào túi. Chút xíu đây tôi sẽ nói về phần đó. Nhưng mà chúng tôi xin gửi về bản tin này cũng khá quan trọng, nhưng mà nó không đến nỗi làm chúng ta lo lắng lắm. Đó là cái bệnh bò điên. Thì ngày hôm qua theo như cái Health Department, tức là Sở Y tế của Hoa Kỳ đưa ra, thì hợp thứ tư bị tử vong vì bệnh bò điên ở Texas. Ở Hoa Kỳ, nói Hoa Kỳ, nhưng mà ở Texas cũng có người đã bị mới đây nhất, thì có người đã bị bệnh chết vì bò điên. Họ nói rằng cái bệnh này tên là CJD. Nó viết tắt bởi cái Creutzfeldt Jakob disease. Không biết đây là tên của ông bác sĩ hay tên của bệnh nhân, nhưng mà họ lấy cái tên này đầu tiên, người đầu tiên phát hiện hiện ra bệnh bò điên, thì họ lấy cái tên đó đặt cho cái bệnh này. Cái bệnh này nó đơn giản, nó sẽ làm cái fatal brain disorder, tức là nó làm cho cái bộ não chúng ta nó sẽ gọi là nó không có làm việc bình thường, và nó dễ bị dẫn đến tử vong, mà đa số bệnh bò điên là dễ tử vong. Và theo như cái ước tính của cái gọi là Sở Y tế, thì cái bệnh này nó phát hiện từ năm 1996 ở United Kingdom, tức là ở Anh. Và cái worldwide hiện tại, về mỗi năm như vậy đó, là có khoảng 220 trường hợp đã bị nhiễm bò điên, và đa số xảy ra ở Europe, tức là bên châu Âu. Và theo như cái trường hợp thứ tư, cái người mà bị chết ở Hoa Kỳ về bệnh bò điên đó, người thứ tư đó, là cho biết người này đã travel từ nước ngoài trở vào Hoa Kỳ. Và cái bệnh này rõ ràng là nó không xuất phát từ Hoa Kỳ, nhưng mà nó từ nước ngoài đã đi vào đây, vì thế chúng ta không cần quan tâm lắm. Và đa số phải nói rằng họ, những người mà đi từ Europe hoặc là đi Middle East vào, thì dễ gọi là bị những bệnh, dùng cái dùng trong hai cái chữ ngoặc, là bệnh lạ từ nước ngoài đem vào. Và chúng ta nên cẩn thận khi chúng ta đi gọi là đi du lịch ở nước ngoài, thì có những cái bệnh mà chúng ta không biết được. Mỗi năm như vậy, phải nói rằng ở Hoa Kỳ có bị những người bị nhiễm bệnh là khoảng 400 Americans each year, tức là bị cái bệnh nhiễm bệnh này, và đa số là bị tử vong. Vậy thì quý vị nên cẩn thận đó, ăn thịt bò. Cái đơn giản á, là con bò này nó bị nhiễm bệnh từ cái những cái đồ ăn của nó, hoặc là nó contaminated by cái machine. Tức là khi cái con bò này qua cái machine để mà xẻ thịt đó, thì cái machine nó đã nhiễm bệnh, đã dính cái bệnh này rồi. Và con bò khi chúng ta ăn vào, chúng ta bị nhiễm bệnh. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận, ăn bò chín thì tốt hơn là ăn bò tái, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng gửi bản tin này nó có liên quan đến bản tin đầu tiên mà Tiến Dũng mới gửi đến quý vị, đó là cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ như thế nào. Thì theo như cái Federal Reserve, tức là về Quỹ Dự trữ Liên bang, họ đưa ra cái giá trị tài sản nó đã tăng lên đến 1.500 tỷ, tức là $1.5 trillion. Và hầu như nó đã nâng cái giá trị của tổng tài sản của Hoa Kỳ, tức là nói đến cái nhà cửa đó, kính thưa quý vị, là 81.8 trillion, tức là 81.800 tỷ Mỹ kim. Chúng ta không thể tưởng tượng con số khổng lồ, tổng giá trị tài sản của Hoa Kỳ là 81.8 trillion. Vậy thì so với con số 17.000 tỷ, tức là 17 trillion dollar, thì nothing, thưa quý vị. Tức là so với số đó thì phải nói là Hoa Kỳ thiếu nợ, giống như là dùng cái từ là con bò mà rụng xà lông đó, thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ nói về cái nhà, giá trị của cái nhà không đó, thì trong cái quý vừa rồi, cái giá trị đã tăng lên thêm 758 tỷ. Và thế nào là đây, con số đã tăng lên rất là tốt đẹp. Và riêng về cái những cái hạng như là stock market, rồi mutual fund, rồi những cái thứ khác như là nhà băng, đã lên cái khoảng 361 tỷ nữa. Và đó là cái trường hợp mà về kinh tế của Hoa Kỳ nó đã tăng lên một cách, khỏi Tiến Dũng dùng cái từ không sai là vũ bão. Nó đã tăng giá trị rất là nhiều, cái thưa quý vị. Ngay cả chúng thấy cái checking account của quý vị cũng có thêm chút tiền. Pension chúng ta cũng tăng lên chút tiền. Retirement saving cũng có chút tiền đó nữa. Ngay cả 401k cũng đã tăng lên. Cái đơn giản là khi những cái trường hợp chúng ta trả tiền gọi là retirement saving, hoặc là 401k hay là pension account, thì những số tiền này, thì đa số phía sau lưng đó có những cái công ty họ đứng ra họ để đầu tư số tiền cho chúng ta. Và khi họ đầu tư những số tiền này, họ đi mua những cổ phiếu và cổ phiếu đang lên thì chắc chắn số tiền pension chúng ta, retirement saving cũng như là 401k cũng sẽ tăng theo được thưa quý vị. Và hầu như hiện tại bây giờ khoảng 10% trong những hộ gia đình mà hiện tại bây giờ đã có sở hữu khoảng 80% cổ phiếu. Vậy thì người dân Hoa Kỳ càng giàu là nhờ từ cổ phiếu mà ra đó thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì Dũng xin gửi đến quý vị, bản tin này cũng khá thú vị. Là thời điểm này, ngày giờ này, ngày hôm nay, trong cái năm nay thì càng ngày gọi là những người mà gọi là grandparents mà Việt Nam gọi là ông bà nội, ông bà ngoại đó bắt đầu save cái số tiền để cho grandkids, tức là cháu nội, cháu ngoại của mình để đi vào college. Cái lý do đơn giản như thế này, cái thế hệ mà ở giữa đó, chẳng hạn như bây giờ ông bà nội Tiến Dũng, rồi ba má Tiến Dũng, rồi Tiến Dũng nữa, thì ba má hình như là không đủ khả năng để save tiền cho con mình nữa. Nhưng ngược lại, ông bà nội, ông bà ngoại thì thời điểm đó họ lúc nào cũng dư dả nhiều hơn. Và họ bắt đầu save tiền lại để giúp cho cháu của mình học đại học. Và đó là cái những gì đang xảy ra ở Hoa Kỳ. Có 72% những người mà từ 45 tuổi trở lên, họ trả lời rằng họ sẽ để dành tiền cho cháu của họ đi vào đại học. Nhưng mà trong đó chỉ có 37%, trong 72%, 37% là thật sự đã có tiền cho cháu của mình trong account rồi. Còn số còn lại là đang có ý đồ thôi. Và những người này họ save tiền, họ nói rằng họ sẽ cho ít nhất là khoảng 25.000 để cho cháu của mình vào đại học, và 35% thì cho khoảng 50.000 trở lên, tức là khoảng 65% là cho số tiền khoảng 25.000, và 35% còn lại là cho khoảng 50.000 trở lên để giúp cho cháu của họ đi vào đại học. Trước đây Dũng mới nói rằng cái thế hệ của con thì chắc chắn sẽ không có tốt đẹp bằng cha mẹ mình. Ngược lại, cha mẹ mình, cái thế hệ của cha mẹ mình không có tốt đẹp bằng ông bà nội mình, ông bà ngoại mình. Tức là cái thấy rõ ràng càng ngày cái càng lạm phát hoặc là cái sự kinh tế nó đã vật giá leo thang thì làm cho cái đời sống của người nó càng ngày càng khó khăn, không có để dành tiền nhiều. Nhưng mà ngược lại, ông bà nội, bà ngoại thì đó họ đã dành tiền rất là nhiều và họ bắt đầu trở lại để giúp cho cháu của họ có một số tiền đi vào đại học. Và theo cái khảo sát của Fidelity Investment, khoảng 1.000 người 45 tuổi trở lên thì họ nói rằng họ, at least những người này có những đứa cháu từ 18 tuổi hoặc là trẻ hơn, thì họ sẽ bắt đầu có những cái saving cho cháu của họ và cho biết những người này income trung bình là 85.000 cho một năm đó các thưa vị. Đây là số tiền cũng không nhỏ cho một cái người về hưu. Và 90% những cái số tiền mà họ nói là 90% những người này đó, thay vì họ cho tiền cháu họ vào những cái occasion như là những cái holiday, những Christmas hay là Thanksgiving hay là New Year, ngay cả birthday, thì họ không cho, họ save lại những tiền đó. Thay vì cho quà thì họ để dành tiền đó, và cuối cùng số tiền đó họ sẽ cho cháu của họ để đi vào đại học. Và đây là một ý kiến rất là hay, và hy vọng rằng người Việt Nam chúng ta cũng có thể giúp con em mình để đi vào đại học bằng cách này đó, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về Chrysler. Chúng ta biết cái hãng xe Chrysler cũng là hãng xe rất là lớn ở Hoa Kỳ. Nó diễn sau GM. Thì GM trong thời gian vừa qua phải nói rằng một cái sự recall mà làm cho cái hãng này rất là thê thảm, và đã xảy ra nhiều người tử nạn về cái xe GM. Và Chrysler cũng đã đưa ra cái recall ngày hôm qua là khoảng 10.700 chiếc SUV đã bị defect, bị ảnh hưởng về cái cruise control. Cái cruise control này là quý vị chạy xe trên highway đó, chúng ta nhấn cái nút này vào thì cái xe chúng ta tự động, chúng ta set bao nhiêu mile một giờ thì nó chạy đúng như vậy. Đó là cái cruise control. Và những cái xe 10.000 trên 10.000 chiếc này đã bị defect, tức là nó bị không có hoạt động bình thường. Thứ nhất là cái xe Dodge Durango đời 2014 và cái Jeep Cherokee, là những chiếc này đang bị trường hợp bị recall. Và không phải hết 10.000 trên 10.000 chiếc này là ở Hoa Kỳ không. Chỉ Hoa Kỳ chỉ có khoảng 6.100 chiếc mà thôi. Là Canada khoảng 950 chiếc và Mexico là 425 chiếc, và ngay cả outside ở North America là khoảng 3.200 chiếc. Quý vị nào có chiếc xe của hãng Chrysler đời 2014, Dodge Durango hoặc là Jeep Cherokee thì chúng ta nên gọi hãng để mà đi sửa lại cái cruise control này. Đây không phải lần đầu tiên mà Chrysler đã bị recall. Ngay tháng 4, họ đã recall khoảng 870.000 chiếc vì cái brake system, cái thắng của nó bị hư. Và ngay cả năm 2012 cũng đã recall khoảng trên 700.000 chiếc. Những chiếc này cũng đã bị recall, và hiện tại bây giờ lần đây là lần thứ 3 cũng đã bị recall. Thường thường thì chúng ta thấy rằng người dân, đặc biệt người dân Việt Nam chúng ta thì ít cứ đi xe Mỹ, họ thích đi xe Nhật hơn. những cái trường hợp như vậy đã làm cho hãng xe Mỹ phải nói rằng nó bị thất thoát rất là nhiều, được thưa quý vị. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà theo như cái bản tin anh nói, Thục Đoan nghĩ chắc có lẽ là họ dựa trên những cái người Mỹ mà họ gốc gác ở đây thôi, chứ còn người châu Á mình là dân mà mới vừa qua đây được mấy chục năm, có lẽ là đời sau thì phải hơn đời trước đó thưa anh. Chứ không có giống như Mỹ mà đời sau lại nghèo hơn đời trước anh.
Đúng như Thục Đoan nói, Tiến Dũng thấy rằng người Việt mình qua đây đó hầu như là họ đã hy sinh rất là nhiều cho con cái của mình. Không biết vì lý do thế nào hay là cái bản tính dân tộc thì thích đời cha mẹ lo con và con lo con của mình. Tức là cái câu mà rất là hay là nước mắt chảy xuống, thì phải nói là cái câu người Việt Nam nói rất là hay. Và Dũng thấy rằng ở đây người cha mẹ làm việc với ngày đêm và để dành tiền để cho con mình đi vào đại học, là đó là cái bản chất của người Việt Nam, đặc biệt cũng là người châu Á đó Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh và hẹn anh vào chương trình này vào lần sau thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.